330 chuyện thử thách giới đức, tiền thân Sila Vimamsa. Quyền lực trên đời khó sánh tài. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, vì một bà la môn từng thử thách đức hạnh của mình. Hai câu chuyện tương tự đã được kể trước đây, số 86 và 290. Ở đây, Bồ Tát là vị giáo sĩ hoàng gia của vua Ba La Nại. Để thử thách đức hạnh của mình, luôn trong 3 ngày, mỗi ngày ngài lấy một đồng tiền trong kho của vua. Ngài bị cáo là gian trộm và bị đưa ra trước nhà vua. Ngài nói, quyền lực trên đời khó sánh tài, đức hiền uy lực diệu kỳ thay. Khi mang lấy dáng dấp hiền hậu, rắn độc tránh điều tổn hại ngay. Sau khi ca ngợi đức hạnh bằng bài kệ trên và được vua thỏa ý, ngài sống đời tu khổ hạnh. Bấy giờ có một con diều hâu chộp được một miếng thịt trong một hàng bán thịt kia, cắp thịt vào chân và bay vù lên không. Bọn chim liền vây lấy nó, tấn công nó bằng chân, bằng vuốt và mỏ. Không chịu nổi đau đớn, diều hâu ấy đành thà miếng thịt. Một con khác chộp lấy miếng thịt con này cũng bị tấn công, bị đau như trước và đành thả rơi miếng thịt. Rồi một con khác xà xuống vồ miếng thịt đi. Hễ con nào được thịt thì bị đám còn lại đuổi theo, và con nào thả thịt ra thì được yên thân. Bồ Tát thấy thế liền nghĩ, những tham dục của chúng ta cũng giống như những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì bị đau khổ, ai thả chúng ra thì được an bình. Và ngài đọc bài kệ thứ hai. Chim cắt đan khi có thức ăn, bọn chim mồi đến mổ đao rang. Khi chim đành thả rơi phần thịt, bọn chúng liền thôi chẳng ngó ngàng. Rồi vị khổ hạnh đi ra khỏi thành phố. Trên đường dông ruổi, ngài đến một ngôi làng kia, và vào lúc chiều tối, ngài nằm nghỉ trong nhà của một người nọ. Bấy giờ có một nữ tỳ tên Pingala hẹn hò với một nam nhân. Anh hãy đến vào giờ ấy. Sau khi rửa chân cho chủ và gia đình chủ, và khi mọi người đều nằm ngủ, cô ta ngồi ở bậc cửa chờ tình nhân đến. Suốt canh một và canh hai, cô đều tự bảo, bây giờ chàng sắp đến rồi. Nhưng khi trời sáng, cô hết hy vọng và tự bảo, thế là chàng không đến. Rồi cô ta nằm xuống và ngủ ngon. Bồ Tát thấy chuyện xảy ra như thế liền tự bảo, người phụ nữ này từng ngồi quá lâu như thế, hy vọng người tình sẽ đến. Nhưng bây giờ nàng biết anh ta không đến. Trong cơn thất vọng, nàng ngủ thật an bình. Thế là ngài nghĩ rằng, trong một thế giới xấu xa, hy vọng mang đến sầu khổ thì thất vọng mang lại an bình. Ngài liền đọc bài kệ thứ ba. Vui thay mơ ước được hoàn thành, trái ngược giường bao mộng vỡ nhanh. Hy vọng tiêu tan dù chán nản, Pingala đấy ngủ an lành. Ngày hôm sau, ngài ra khỏi làng và đi vào một khu rừng, trông thấy một vị ẩn sĩ đang ngồi trên đất, chuyên tâm thiền định. Ngài nghĩ, ở đời này và cả đời sau, không có hạnh phúc nào hơn niềm cực lạc của thiền định. Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư. Ở cõi này hay ở cõi nào, không gì vượt hỷ lạc thiền đâu. Kẻ nào miệt mài tu thanh tịnh, thân được bình an hại chẳng vào. Thế rồi ngài đi sâu vào rừng, sống cuộc đời ẩn dật của một vị Rishi, tiên nhân chứng đạo, phát huy thắng trí do thiền định rồi được vào cõi Phạm Thiên. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bây giờ ta đây là vị giáo sĩ nọ.